Thanh Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe chương trình Trường Hay Trong Tuồng với phần đầu truyện ngắn Sau Cơn Mưa Lũ của nhà văn Phạm Phong Dinh. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bây giờ. Từ trong phòng họp, Trung chậm rãi bước qua cái ngạch cửa. Chiếc giày nặng chình chịch bên phải dấp vào khúc gỗ chèn cửa mạnh tới nỗi làm chàng muốn nhảy nhổm và la làng vì đau. Sức va chạm làng tức khắc lên chỗ khớp đầu gối, phần đầu lóe lên nhanh như một tia lửa nóng xoáy vào tủy xương. Chàng đứng lặng người vịn tay vào khung cửa, gặm nhấm nỗi đau nhức buốt của thể xác. Ông hiệu trưởng trường làng, một thanh niên chỉ lớn hơn Trung chừng 5-7 tuổi, xô ghế chạy tới lo lắng hỏi:
"Sao vậy Trung?"
Trung nhân mặt cúi xuống, xoa xoa tay lên đầu gối.
"À, đụng một cái quá mạng vô ngạch cửa nè, trời, thốn té đã trong quần luôn."
Bà hiệu trưởng, một thiếu phụ lớn hơn chàng chừng 1-2 tuổi gì đó, lục lọi trong cái xách tay, lôi ra một chai dầu khuynh diệp bác sĩ tính, hấp tấp đưa cho Trung. "À, anh Trung lấy cái này sức đi, hay lắm đó." Lễ cũng xung xoe chạy tới muốn dìu chàng, làm như là Trung không thể đứng vững trên hai chân của mình. Nói cho thật đúng thì là một cái chân rưỡi. Thầy giáo Lễ, một thanh niên nhỏ hơn Trung chừng vài tuổi, mặt mũi trắng trẻo như con gái, tóc tai chải chuốt, con nhà giàu. Có lẽ chạy trọt trốn quân dịch cũng không biết chừng. Cho nên đi dạy học mà cứ như là đi làm việc trong ngân hàng không bằng. Ngày nào anh chàng cũng lái chiếc Honda SS90 đèn bóng từ thành phố xuống, rồi phom phom đạp máy xe phóng ào ào về thành phố sau khi tan trường. 5-7 đứa học trò trong những bộ đồng phục bạc màu cũ kỹ thập thò đứng ngoài hành lang nhìn vô. Con chó đốm của chú Năm Tùy Phái đang quay vòng vòng cắn cái đuôi của nó. Cắn hoài không được, nó tức tối sủa quằn quẳng lên. Đột nhiên Trung phì cười lên một tiếng thật lớn. Lễ giật mình:
"Cái gì vậy ông, đau mà cười được hả?"
Trung vừa cười vừa nói:
"Hết đau rồi. Để tôi ngâm thơ thầy Lễ nghe nha." Nhà lá ba gian, ba thầy một cô một chó cái, học trò chục đứa, đứa người đứa ngợm đứa đười ơi.
Lễ cười khặc khặc nhìn con chó đang quẩy đuôi chạy theo chú Năm. Chú đang cầm cái dùi mòn cũ lên, chuẩn bị đánh vào cái trống da trâu đặt trên một cái giá gỗ nằm gần bên phòng họp, báo giờ học sáng bắt đầu. Chú Năm đưa tay lên toan đánh, đột nhiên có tiếng mấy bà la chói lói ngoài con đường làng, làm cánh tay của chú sững lại vài giây trong không khí, rồi rơi trở về điểm xuất phát.
Mấy thầy ơi, thằng Tửng nó bị rắn cắn, nó trào đờm kìa.
Trung phóng ra ngoài đường, nhanh như một lực sĩ chạy 100 thước. Chàng quên mất rằng chàng mới vừa bị đau xong. Một đám mấy bà đang xách giỏ đi chợ, xung quanh một thằng nhỏ đang nằm trên đám cỏ bên lề. Mấy cuốn sách giáo khoa và tập học văng tung tóe trắng xóa. Trung quỳ xuống bên thằng nhỏ, thằng Tửng là học trò của chàng. Một bà chỉ vết trắng trên bắp chân da dẻ đen sạm và móc móc của thằng Tửng.
Thầy ơi, chắc là rắn hổ chúa quá thầy. Nó vừa ngã ngửa ra la lên ha, là tôi còn thấy cái đuôi rắn đen thù lùi, chui vô gốc tre kia thầy. Chu cha mèn đét mẹt xoèn ơi, cái đuôi lớn lắm thầy ơi.
Trung nhìn thấy hai cái lỗ nhỏ sâu quắm rợn người, ửng màu tím bầm. Chàng rên lên trong lòng. Cái này thì chàng biết khá rành. Hồi còn đi hành quân, lính tráng của chàng thỉnh thoảng cũng bị rắn độc cắn như vậy. Nếu bị rắn hổ cắn, nạn nhân sẽ từ từ chìm vào cơn mê và đi luôn nếu không được chích huyết thanh nọc rắn kịp lúc. Nhưng ở giữa làng quê điều hưu như vậy, đào đâu ra huyết thanh? Thằng nhỏ trào nước dãi, đôi mắt đã lờ đờ đục ngầu mà vẫn còn gắng cười khò khè với chàng.
Dạ, thưa thầy.
Ui, thương làm sao, tiếng dạ thưa quá đổi lễ phép của bọn học trò trường làng. 20 năm về trước, chàng cũng là một đứa học trò kính thầy thương bạn như tụi nó. lũ học trò chàng đang chuyển giao những lễ nghĩa đạo đức mà chàng đã nhận được từ những vị thầy cô trường làng ngày xưa. Nếu không hành động sớm, chàng sợ không còn kịp nữa. Thôi, cũng đành liều. Trường rút chiếc khăn tay ra, cục chặt bóp chân phía trên vết cắn. Những ngón tay của chàng bóp mạnh, vài giọt máu bầm ứa ra đen ngòm. Chàng bóp cho tới khi những giọt máu tươi đỏ hiện ra, liền cúi thấp xuống, định kê miệng vào vết thương hút nọc. Bỗng có tiếng quát, không, tiếng kêu thẳng thốt trong trẻo của một bà. À, không, có lẽ của một cô gái thì đúng hơn. Đừng thầy, ngừng ngay lại. Trường giật mình nhìn lên. Một cô gái chen qua đám mấy bà, quỳ xuống, nắm lấy tay chàng, giật ra. Bàn tay con gái quê làm ruộng rẫy vất vả lắm mà. Nhưng sao mềm mại, nhìn mỏng miễn dữ vậy? Một mùi hương dịu dàng từ mái tóc đen và nước ngai ngái mùi hoa lá non buổi sáng lãng đãng cuốn lấy những giác quan của chàng. Cô gái biết ông thầy giáo đang sững người nhìn mình, nàng đỏ mặt buông tay chàng ra nói nhỏ: "Thầy đừng có làm như vậy, nguy hiểm lắm, để em có cách này nè." Mấy bà đang đứng tụng quanh mừng rỡ kêu lên: "A, con Hiền, con thầy rắn, cứu thằng Tửng đi Hiền, cứu đi." Cô gái mỉm cười tự tin, nàng ra dấu xua mấy bà hiếu kỳ tán rộng ra. Nàng khom người lò dò tìm kiếm cái gì đó trong mấy đám cỏ. Đột nhiên Hiền vỗ tay reo không nhìn lên, nhưng có lẽ nàng muốn nói với Trung.
"A ha, có rồi, em biết thế nào cũng có mà."
Hiền bướng một bụi cỏ dại vú mạnh cho đất cát rớt xuống, kêu lên:
"Có thím nào chạy vô lấy cho tôi chút xíu nước được không vậy?"
Thím năm tùy phái nhập trong đám mấy bà từ trước, nhấp nháy vài giây đã bưng ra một thau nước mưa. Hiền liền nhúng bụi cỏ vào rửa sạch, ngắt lấy những cọng rễ ngoằn ngoèo trông rất giống những con rắn nhỏ, đưa vào miệng nhai. Trung ngơ ngẩn nhìn cái miệng nhỏ, đôi môi thấm, chắc là phải ngon mềm như những cái cùi nhãn vừa chín tới. Biết chàng nhìn lén, cô gái ửng hồng đôi má, quay đầu sang tránh. Chỉ có vậy mà chàng quên mất. Mấy chú linh miên vẫn thường hay chữa nọc rắn bằng những cái cỏ dại như vậy sau khi đã lầm rầm khấn nguyện bùa chú úm ba la gì đó. Theo lối chữa nọc rắn cổ truyền trong dân gian của những ông thầy rắn, thì ngay tức khắc người ta phải tìm ngay tại chỗ nạn nhân bị rắn cắn một cái cây có tên là cây rễ rắn. Người ta tin rằng chỗ nào rắn ở thì chỗ đó có cây rễ rắn. Tạo hóa lòng lành đã sinh ra rắn độc thì người cũng gieo hạt cây cỏ trị nọc rắn cho con người. Hiền đắp mớ rễ nhai lên chỗ vết cắn trên chân thằng Tửng. Trường bỗng nhiên có một niềm ao ước gì kỳ là có một ngày chàng cũng bị rắn cắn để chân chàng được đắp lên cái chất nước ngọt ngọt ấy. Được vài phút, thằng Tửng rên lên, nước dãi thôi không ứa ra nữa. Nó duỗi tay chân ra vẻ muốn ngồi dậy. Hiền quay sang nói với Trung:
"Tạm thời em Tửng đã thoát chết rồi đó thầy. Bây giờ mình đưa nó qua nhà tía em để chữa giúp nọc đi, rồi sau đó phải đưa nó lên bệnh xá chích ngừa phong đồng gánh."
Trung xốc thằng nhỏ định ẵm nó lên thì có tiếng ồn ồn ngăn lại:
"Thầy để tôi."
Một người đàn ông đứng tuổi ở trần, nước da nâu sẫm dày cộm trên bộ ngực nở nang của người nông dân quanh năm cần cù lao động, chiếc áo bà ba nâu nhạt vắt ngang trên vai. Mới tảng sáng, mặt trời chưa lên cao mà ông đã cứ tà tà ở trần coi cái lạnh buổi sớm mai không ra gì. Mái tóc hay còn đen nhánh của ông được bới lên thành một cái hình dáng giống như cái củ hành tây, miệng thì phì phèo điếu thuốc rê. Hiền reo lên:
"À, chú Chính, chú giúp thầy Trung ẵm em Tửng qua nhà tía con nha chú."
Chú Chính ẵm thằng Tửng trong lòng xem rất nhẹ nhàng như người ta ôm một nhúm bông gòn. Một phần cũng như thằng Tửng ốm như cò ma, tay chân xương xẩu khẳng kheo. Trung biết Tửng nghèo lắm, quanh năm đi học nó chỉ mặc có mỗi một bộ đồng phục áo trắng quần cục đen giá díu quá cũ, cũ tới nỗi chàng sợ nó sẽ rách toạc một cái thành trăm mảnh vụn và một lúc nô đùa chơi giỡn níu kéo giữa chúng bạn với nhau. Chàng biết nó là con của chú Ba Lát, chăn dịch cho ông xã trưởng. Hai cha con Tửng ở túm tụm trong một cái chòi nhỏ, nhà dột cột xiêu, gió thổi lồng lộng bốn bề,
xuyên qua những cái vách trống chầm bằng những miếng giường nước mỏng manh. Tuấn nghèo nhưng rất chăm học và học khá giỏi. Trường cũng chẳng khá hơn cha con thằng Tuấn được mấy. Chàng sống cu ki một mình trong ba gian nhà lá. Ba thầy một cô, một chó cái, ngay sát bên trường học. Mỗi ba tháng, chàng qua gian lễ lên tỉnh lãnh trợ cấp thương tật. Lễ coi vậy mà rất được duyệt cho bạn bè. Hắn khuỳnh tay đi vào sở thương binh, hù dọa hay gian xin thế nào không rõ, mà hồ sơ của chàng được giải quyết mau lẹ ngoài sự mong ước. Chàng đặc biệt theo dõi và giúp đỡ Tửng ít nhiều, khi thì cây viết, khi thì năm ba cuốn tập học trò. Thỉnh thoảng, chàng cùng ông bà hiệu trưởng lên ti giáo dục tỉnh, vận động xin được một ít sách vở đem về phân phát cho lũ học trò nghèo làng quê. Tụi nó thích lắm. Chàng có quen mấy người bạn làm bên Hồng Phật tự. Mỗi khi nhận được quà tặng của bọn trẻ ngoại quốc gửi sang, nhiều nhất là học sinh Hoa Kỳ, Canada, họ liền hú chàng lên lãnh trước. Quà của học sinh nước giàu, dù là những thứ chúng không cần xài nữa, nhưng đối với học sinh nghèo miền quê là cả một trời hạnh phúc. Món nào đối với tụi nó cũng đều lạ lùng và hào nhoáng. Cũng là cái viết chì, vì nó tuyệt ở chỗ là viết hoài không thấy mòn. Cục gom á thì gom tới cả năm vẫn cứ y nguyên. Những cái tập học thì bự gấp đôi cuốn tập in hình cô gái chèo đò có cái eo nhỏ xíu của họa sĩ Lê Trung. Có những cái hộp đựng các loại thước hình học bằng nhựa đủ mọi hình dáng là tụi nhỏ khoái nhất. Trung nhờ Lễ dạy luôn dùng lớp của chàng, vì chàng tò mò muốn biết cái cách trị nọc rắn của mấy ông thầy rắn có chỗ nào khác biệt hay tốt hơn huyết thanh nọc rắn của Tây Y. Nhưng có thể vì một lý lẽ tình cảm thầm kín tận đáy lòng thúc giục chàng, là bởi vì ánh mắt long lanh thâm thẳm ấy như một thứ nọc rắn dịu dàng len lỏi vào đầu độc trái tim chàng ngay từ phút đầu gặp gỡ. Nhìn thấy chàng đi đứng khập khỉnh khó khăn trên con đường đầy dãy ổ gà, Hiền kín đáo đi chậm lại chờ. Trung thở dài một tiếng lớn làm cô gái lo lắng. Thầy có chuyện gì phiền lòng hết thầy? Không, tôi chỉ chợt nhớ ngày xưa tôi lội năm núi 10 đèo, qua biết bao nhiêu nẻo sình lầy mà đâu cần phải có người ái ngại giùm. Hiền bối rối nghiêng dành nón lá cúi đầu nói nhỏ. Thầy chỉ nói giỡn. Chàng ước gì con đường làng cứ kéo dài mãi tới vô tận vô cùng để chàng được sánh bước đi bên Hiền mãi hoài. Nhưng Hiền đã chỉ tay về phía cuối làng nói, gần tới nhà em rồi đó thầy. Có phải là cái nhà có mái ngói đỏ nằm bên rặng mù u với mấy cây mít không cô Hiền?
Dạ.
Trời ơi, cái nhà gì mà lớn dữ vậy? Hiền cười tủm tỉm, liếc Trung hóm hỉnh.
Dạ, cũng đâu có lớn lắm thầy, chỉ vừa đủ cho tía với em ở thôi hả?
Chính ẩm thằng Tửng đi thẳng vô trong nhà, đặt nó nằm lên bộ dáng gõ đen ở phòng ngoài, rồi gọi lớn.
Anh Sáu ơi!
Một người đàn ông dáng tầm thước, trong bộ quần áo lụa trắng, phì phèo điếu thuốc rê, dán màn bước ra. Ông trạc khoảng 50, đôi mắt sáng quắc, mũi thẳng, môi dày và đều đặn, trông thiệt là đẹp lão. Chắc là hồi trẻ, ông phải bảnh trai lắm. Và có thể đã làm điêu đứng con tim của nhiều cô gái. Ông thầy rắn tươi cười chào hỏi.
Dạ, chào anh Chính. Ủa, có thầy giáo nữa. Dạ, thưa chào thầy. Ngọn gió nào đưa thầy tới đây vậy?
Chú Chính khịt mũi, thở ra một đống khói hăng hắc.
Gió gì mà gió. Con Hiền đưa thầy tới thì có. Tôi đem người tới, nhờ ông cứu đây nè.
Ông thầy rắn khoát tay. Hiền, con vô pha trà, mời thầy giáo với chú Chính đi con. Ông bước lại bộ dáng, hơi cúi đầu, nhìn mớ rễ cây đắp lên chỗ vết cắn trên chân thằng Tẩn, gục gật đầu nói.
Con nhỏ cũng lành thiệt, không có mớ rễ rắn này, chắc thằng nhỏ đi luồn quá.
Ông Sáu quay qua nói với Trung.
Mời thầy giáo ngồi chơi uống nước coi tôi hút nọc cho thằng nhỏ này nghe.
Ông thầy rắn bước lại chiếc bàn dài kê trong góc phòng. Trên đó có nhiều chai hũ thủy tinh ngâm rượu đủ thứ loại rắn. Nhiều con nằm khoanh tròn uốn éo trông rất rùng rợn và kinh khiếp vì những màu sắc và bông hoa kỳ dị trên bộ da của chúng. Ông Sáu mở một cái hộp gỗ vuông lấy ra một vật răng rắn màu đen bóng, có lẽ là thuốc. Ông đủng đỉnh rót một chút rượu trắng vô cái chén kiểu trắng đẹp, lấy một chút bông gòn thấm rượu rửa vết cắn thật sạch sẽ lau khô, rồi sau cùng mới đặt cục thuốc lên chỗ hai cái lỗ sâu đen hùng húc. Chú Chính tò mò lấy tay lúc lắc cục thuốc rồi cười hà hà.
Ngộ thiệt à, nó hút cứng nhắc hành sao à?
Chứ còn gì nữa, hễ có nọc là nó hút à? Trời gầm nó cũng không nhả nữa đó nghe anh Chính.
Ủa, cục thuốc làm bằng cái giống gì mà hay như thần vậy anh Sáu?
Ông Sáu tỏ vẻ đắc ý.
Bí mật nghề nghiệp, nói ra anh Chính ăn cắp nghề hàng sao? Ấy, tôi mà làm thầy bà vậy anh Sáu ơi, anh nói đi, ai nhìn nghề anh gì đâu mà sợ.
Tôi có nói cũng đố anh ăn cắp kiểu được. Quay qua Trung, ông thầy rắn thân mật nói. Chắc thầy giáo đây cũng muốn biết cách điều chế cục thuốc này hen.
Cũng đơn giản thôi thầy à. Người ta lấy cái gạt nai già, cắt nó ra thành mấy cái cục nhỏ vuông vuông dài dài, rồi ngâm với mấy vị thuốc cha truyền con nối thôi hả? Chà, tòa thuốc quý như vậy mà giấu giếm như mèo giấu, xin lỗi anh Sáu, rủi nó thất truyền thì uổng lắm.
Hơi khổ nổi là cái nghề thuốc rắn chỉ truyền cho con trai thôi à.
Thầy anh bắt rễ rồi, anh đè đầu nó ra anh truyền chứ có sao đâu.
Biết nó có chịu học nghề mình không? Ông Sáu bập bập một hơi thuốc định nói gì, thì bỗng nhiên thằng Tửng cựa mình rên lên một tiếng lớn. Ông thầy rắn chạy qua bóc cục thuốc, thả vào chén rượu kêu Trung.
Thầy giáo lại đây mà coi nè, nọc rắn nó đen thui như mực tàu đó.
Trung lạ lùng nhìn vào trong chén, không biết có phải thật sự nọc rắn đã được cục thuốc hút ra hết hay không, nhưng nước rượu trắng đã đục ngầu một màu đen như mực. Ông Sáu lấy cục gạt nai ra, vừa đổ chất nước đen vào một cái bình đất cũ vừa giải thích.
Cây này là chất độc đó nghe thầy, ai mà không biết uống vô là rồi đời, tôi phải đào hố riêng đổ bỏ. Chưa hết đâu, mình phải ngâm cục thuốc này cho tới khi nào nước rượu không còn đen nữa. Lúc đó, nó đã nhả hết chất độc, mình mới có thể để dành đặng xạ kỳ tới.
Khoảng một tuần sau, trong lúc lũ học trò lũ lượt túa ra khỏi các lớp học tung tăng tan trường, Trung và Lễ vừa trò chuyện vừa thả bộ tới chiếc Honda dựng bên hông phòng họp, thì thằng Tửng đi ngược trở vô. Phía sau nó là một người đàn ông đội một chiếc nón lá cũ rách, thân thể của ông có vẻ gầy còm, bên dưới chiếc áo màu ngà móc giá díu nhiều mảnh, cũng có thể không phải là màu ngà mà là một thứ màu không tên, bị màu dải đã phai nhạt thảm hại và chìm ngập trong những vệt bụi đất cùng những vết phèn loang lổ. Chiếc quần đen ngắn đã không che được cặp ống chân cũng ốm tông teo như của thằng Tửng. chiếc áo mất vài cái nút đã làm hở mảng da ngực sần sùi ửng đỏ từng đám nhỏ. Người đàn ông với khuôn mặt sạm nắng khắc khổ, làn da nhăn nhíu làm cho ông già cằn cỗi, đang xách một cặp dịch trắng muốt. Thỉnh thoảng, hai con dịch đập cánh phành phạch và cố ngóc đầu lên như muốn vượt thoát số phận quá ngắn ngủi. Thằng Tửng khoanh tay cúi đầu.
Thưa thầy, đây là tía em.
À, ở cái miền quê dễ thương này, tại sao người ta hay gọi cha bằng tía quá hen? Trương mỉm cười trong lòng. Người đàn ông mà Trung nhớ là người ta thường gọi là chú Ba Lát, khúng núm tiến tới, cúi chắp hai tay lên chào.
Dạ, thưa chào hai thầy.
Trung cúi đầu chào lại.
Dạ, chào chú.
Chú Ba Lát vừa đưa tay cào mấy cái vào đám da sừng đỏ, vừa ấp úng.
Thưa mấy thầy, tôi cảm ơn mấy thầy cứu mạng thằng con tôi.
Chú chìa cặp dịch về phía Trung.
Xin mấy thầy cho tôi gửi cặp dịch này, gọi là Lê Thảo.
Trung cảm động để cặp dịch ra lắc đầu.
Dạ thưa không, tụi tôi không dám nhận đâu. Tụi tôi có công cán gì đâu mà dám nhận món quà này.
Trung cảm thấy cái thúc cùi chỏ khá đau của Lễ vào mạng sườn của chàng. Chú Ba Lát cố ấn bốn cái chân dịch vàng lườm bị cột túm lại bằng mấy sợi dây tàu lá chuối già vô tay Trung.
Ấy, xin thầy cứ nhận. Thầy mà không lấy là thầy coi thường cha con tuổi tôi đó.
Nhưng mà cô Hiền với ông Sáu mới là những người cứu sống em Tửng. Còn tôi hả? Chỉ là thợ dịnh thôi chú à. Hay là chú đem cặp dịch này nè qua nhà cô Hiền thì đúng hơn á.
Lại một cái thúc khác của Lễ, lần này đau hơn.
Chú Ba Lát càng quào mạnh ngực hơn và quả quyết ấn cặp dịch vào tay Trung lần nữa.
Dạ, phần của cô Hiền với ông Sáu có rồi. Cái này là phần của thầy.
Tới nước này thì Lễ buộc phải can thiệp. Hắn nhẹ nhàng bỏ lấy cặp dịch để lời cho bạn.
Ông Sáu kỳ quá hà. Chú Ba đã có lòng tốt thì ông cứ nhận đi. Kẻo thôi chú buồn đà.
Thấy Trung nhăn nhó, Lễ bèn đi thêm một đường nữa. Hay là như vậy nè, ông nhờ chú Năm làm tiết canh đi. Thiếp Năm nấu cháo rồi mời chú Ba ở lại đây nhậu. Ông tính sao?
Dịch ta cổ lùng đó ông thầy. Mọi người đều gấp chân gấp tay, còn ông thì gấp cái gì?
Lễ cười hề hề.
Thì có tôi mới nói chứ. Trong lúc cháo chưa chín, tôi chạy về trển, bởi nhẹ của ông già tôi cặp Johnny Walker xuống là êm trời. Sẵn mình mời ông bà hiệu trưởng cùng nhậu vô cho vui.
Ngoài mấy lớp học xây gạch nóc lợp tôn phi phô xi măng, còn có ba gian nhà lá nằm phía sau. Ông bà hiệu trưởng chiếm một gian, chú Thiêm Năm tùy phái chiếm một gian, gian còn lại là của Trung. Con chó đốm của chú Thiêm Năm giữ nhiệm vụ chạy lăng quăng ban ngày và sủa ăn ẩn ban đêm, dọa kẻ trộm. Nhưng trường làng nghèo đâu có gì hấp dẫn và đáng giá, cho nên con chó chỉ mỏi miệng sủa lỗ không, để gọi là nó đã sốt sắng làm nhiệm vụ thiên bẩm của loài chó.
Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình Trường Hay Trong Tuần nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần còn lại, truyện ngắn của nhà văn Phạm Phong Dinh mang tựa đề Sau Cơn Mưa Lũ. Trong chương trình kỳ tới, Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.